Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Sàn Suy Lý. Và mình là cô Đen, rất hân hạnh được gặp lại các bạn. Tuần vừa rồi công việc và cuộc sống của các bạn như thế nào? Mình hy vọng mọi thứ luôn suôn sẻ nha. Và trong tập audio này mình xin giới thiệu đến các bạn chủ đề đó là mối quan hệ độc hại. Xin mời các bạn lắng nghe. Và các bạn biết không, muốn biết một người có thể đi được bao xa, hãy xem người đồng hành của họ là ai. Muốn biết một người giỏi giang ra sao, hãy xem người định hướng cho họ là ai. Muốn biết một người thành công đến cỡ nào, hãy nhìn vào các mối quan hệ của người đó. Và tục ngữ có câu, ở chọn nơi, chơi chọn bạn. Những mối quan hệ lành mạnh sẽ giúp cho các bạn nâng tầm bản thân. Và những mối quan hệ độc hại sẽ kéo các bạn thụt lùi rất là xa đó các bạn. Và ở trong cái mối quan hệ đầu tiên mình muốn các bạn tránh xa đó là mối quan hệ ở các buổi tiệc tùng, nhậu nhẹt. Khi còn trẻ, chúng ta thường thích tham gia những buổi tiệc trong men rượu, trong tiếng nhạc sập sình. Người ta vẫn hay lầm tưởng rằng việc tham gia vào những cái buổi tụ tập đó sẽ giúp cho các bạn mở rộng các mối quan hệ. Nhưng mà các bạn không có biết rằng á, khi bữa tiệc nó hạ màn cũng là lúc mọi người biến mất, chỉ còn lại một mình bạn thôi. Trên bàn tiệc, bạn với những người đó là anh em bạn bè. Sau bữa tiệc, họ còn chẳng nhớ nổi tên bạn nữa kìa. Trong bữa tiệc, họ nói thao thao bữa tiệc, vỗ ngực xưng tên và hứa hẹn hùng hồn với các bạn: tao sẽ giúp cho mày cái này, tao sẽ giúp cho mày cái kia. Nhưng mà khi tiệc tàn rồi thì họ lại trở mặt nhanh chóng như trở bàn tay vậy đấy các bạn. Lỗi tình bạn này á, trong mong manh nó như sương đêm, nó rất là dễ tan biến. Và khi mặt trời lên, giọt sương ấy sẽ biến vào không trung. Nhưng người đời vẫn cứ u mê trong lạc thú, để rồi xa lầy vào chỗ ăn chơi khác họ. Này, người thông minh sẽ không dựa vào người khác để khẳng định sự tồn tại của bản thân. Bạn nhậu chưa bao giờ là đối tượng để họ chú trọng phun đắp tình cảm. Họ sẽ ưu tiên thời gian vào công việc và học tập hơn. Những buổi tiệc xã giao vô nghĩa, làm sao bằng được những giây phút quây quần bên gia đình của các bạn, bên cha mẹ, bên anh chị em, bên con cái, bên vợ chồng của các bạn. Họ sẵn sàng từ chối những buổi hội họp vô bổ để bản thân được thư giãn và nghỉ ngơi. Và điều thứ hai mình muốn các bạn tránh xa, đó là tránh xa những kẻ ăn nói thị phi. Thì bên cạnh chúng ta vẫn luôn xuất hiện một số người ăn không nói có, thích đặt điều thị phi, loại người thích đâm bị thóc, chọc bị gạo, luôn mang đến rất là nhiều rắc rối cho mọi người. Người xem thị phi chỉ thích những điều đàm tiếu về người khác, người nghe chuyện thị phi thì thường quên mất mình mà chỉ chăm chăm soi mói vào cuộc sống của người khác. Và người nói chuyện thị phi đó là cái người hay lan truyền những cái tin vịt, cái tin nhảm nhí mà không nghĩ đến hậu quả của nó. Cái loại người thích đổi trắng thay đen là cái loại người là đã phá hoại biết bao nhiêu là mối quan hệ tốt đẹp giữa người với người đó các bạn. Tục ngữ dân gian của ông bà xưa chúng ta thì thường hay có cái câu là gì các bạn biết không? Đó là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Kết giao với loại người này bạn sẽ cảm thấy rất là mệt mỏi. Lâu dần bản thân bạn còn phải chịu ảnh hưởng tiêu cực về mặt tư tưởng, dễ có nguy cơ trở thành cái người thị phi giống như họ vậy đó. Người mạnh mẽ sẽ không bao giờ ngán đường người khác, mà chỉ tập trung vào con đường của mình đi thôi. Họ cũng sẽ không nhúng tay hay xíu mũi vào chuyện riêng của người khác, mà chỉ hưởng thụ cuộc sống của bản thân. Đứng trước thị phi, ta thà giả câm giả điếc, coi như không biết đi các bạn. Chứ tuyệt đối đừng có hùa theo nha, các bạn hùa theo là các bạn sai đấy. Thay vì suốt ngày bình phẩm khen chê, hãy luôn nhắc nhở mình là phải không ngừng hoàn thiện bản thân. Mình phải hoàn thiện bản thân mình trước đi, mình phải là người tốt trước đi. Thế là chị đừng cứ đi xăm xăm vào những cái vấn đề của người khác là không có đúng. Ở chốn đông người ăn nói cần phải biết giữ mồm giữ miệng. Lúc ở một mình thì không nên suy nghĩ lung tung. Trưởng thành là khi ta biết giữ mình để không còn bị cuốn vào vòng xoáy của thị phi nữa. Và điều thứ ba mình muốn các bạn tránh xa đó là hãy dọn dẹp và làm mới cái, đó là cái danh sách bạn bè của các bạn ấy. Và mình chắc chắn là các bạn sẽ cảm thấy rất là khó chịu khi mà nhận được tin nhắn như kiểu là thả tim chơi startup mới đăng của tao nhé, hay là hey, tao mới tham gia cuộc thi đó, mày bình chọn cho tao nha. Và điều làm cho tao phiền lòng á không phải là ở sự thờ ơ của con người, mà là thái độ thản nhiên của người gửi tin. Họ cứ nghĩ như điều đó là điều hiển nhiên, là khi mà họ yêu cầu chúng ta là chúng ta phải làm cho họ. Và trong cái list friend bạn có vài kiểu bạn thân nhưng chưa bao giờ tương tác, gửi lời chúc mừng sinh nhật hay chat với bạn. Họ chỉ gửi cho bạn những tin nhắn kiểu nhờ like hoặc vote, tức là bình chọn, hoặc share, chia sẻ những để lấy những mã giảm giá, và tuyệt nhiên chưa một lần nào họ nói chuyện thực tế với bạn. Thì ở đây thì bạn cứ như lúc nãy mình đang nói đó, thì bạn có một cái người bạn nào đó bỗng lên nhiên cái nhắn tin hỏi thăm bạn, mà người bạn này lâu lắm rồi không có nói chuyện với bạn á, thì bạn cứ nghĩ á là do họ nhớ lại chuyện xưa nên họ mới hỏi thăm bạn. Nhưng hóa ra thì người á thì có thể là sẽ gửi cho bạn cái thiệp hồng đó để lấy tiền mừng cưới, người thì bán hàng online để chèo khéo bạn mua hàng, người thì cố làm thân để hỏi vay tiền của bạn đó. Loại người này là không chỉ đáng ghét mà còn làm cho người ta muốn xa cách. Và những người thực dụng hay thích tính toán chưa bao giờ xứng đáng để chúng ta coi là bạn nha các bạn. Các bạn nên nhớ điều đó. Quá khứ là chúng ta không thể quay lại. Mối quan hệ sớm đã lạnh nhạt thì các bạn cũng nên cho nó kết thúc luôn đi, để các bạn có thể dành chỗ chào đón những con người mới xứng đáng hơn. Thực sự thì trong cái danh sách cái contact trong điện thoại của các bạn nó cũng có hạn thôi. Mình nghĩ là các bạn nên xem và kiểm tra nó lại, nên delete tất cả những cái người mà các bạn cho rằng là không xứng đáng với bạn. Bạn được quyền làm điều đó. Điều thứ tư mình muốn gửi đến các bạn đó là hãy thoát ra khỏi những cái cuộc trò chuyện than thân trách phận. Và như mình là mình đã gặp rất nhiều những cái trường hợp như thế này. Những người bạn của mình hay than thân trách phận, ơi mày ơi sao tao chán quá mày ơi, sao tao làm cái gì cũng không được, sao tao làm cái gì cũng không xong, hay là ôi trời ơi biết hồi xưa tao biết vậy, tao gán tao học là được rồi thì để bây giờ tao đâu có khổ như thế này, hay là biết vậy hồi xưa tao nghe lời mày tao đừng có đầu tư chứng khoán, hay là tao thôi biết vậy tao nghe theo lời mày tao mua con tiền ảo này, ví dụ vậy chẳng hạn. Thì mình nghĩ á, trong các cái mối quan hệ kiểu này á, mình gọi là mối quan hệ kiểu thiếu cân bằng, và họ thường mang đến cho các bạn á, là những nguồn năng lượng tiêu cực. Họ than thở với bạn, bạn cũng than thở với họ, tức là cả hai cùng khóc lóc rồi để rồi bản thân mệt mỏi, là bản thân các bạn cũng chút thêm cái muộn phiền vào trong đó. Người trưởng thành thì nên hiểu rằng đó là than phiền vốn không giải quyết được vấn đề, vì những khó khăn và thách thức của cuộc sống vẫn luôn còn đó, và chúng ta phải tập làm quen với chúng đi, phải đối mặt với chúng, phải tìm cách vượt qua chúng, đó mới là cách. Còn than phiền ủ rũ sầu não sẽ không giúp được các bạn đâu. Các bạn nên nhớ điều đó, và các bạn hãy cố gắng làm hết khả năng của mình. Và khi các bạn quen rồi á, thì cho dù các bạn có đơn thương độc mã, các bạn sẽ vẫn thản nhiên và vượt qua được những cái khó khăn đó. Vì vậy á, chúng ta cần phải biết làm chủ cái tâm của mình này. Ngừng so sánh và than vãn đi nha các bạn. Hãy làm nhiều hơn nói. Hãy nhớ nha, làm nhiều hơn nói. Xuất phát điểm có thể là không tốt, nhưng nó bắt buộc bạn phải cực kỳ nỗ lực và cực kỳ cố gắng. Khi hôn nhân gặp trục trặc thì các bạn hãy lắng nghe tiếng nói của con tim. Công việc không suôn sẻ thì bạn hãy làm việc chăm chỉ và hãy cẩn thận hơn. Nhân duyên không tốt thì ta nên tự xem xét lại bản thân mình. Và điều cuối cùng mình muốn khuyên các bạn đó là không nên kết bạn với những người không cùng tần số. Ví dụ bạn nói biển lớn thật đẹp, nhưng người khác lại nói không biết đã có bao nhiêu người bỏ mạng ở đây. Bạn thích đọc sách, họ lại nói bạn chỉ là một con mọt sách, không hiểu chuyện đời. Bạn thích ăn đồ Tây, nhưng họ lại chê vừa đắt đỏ lại vừa không ngon. Bạn có chí tiến thủ, nhưng họ lại nói con gái học hành nhiều để làm gì, đã có ích gì hết. Chẳng bằng ở vậy thì học vừa phải, tao lấy chồng đẩy cha, về chồng lo. Và bạn nỗ lực chăm chỉ, họ lại chê bạn còn trẻ mà đã ham công tiếc việc. Trong mắt họ, khi mà bạn chia sẻ niềm vui, nghĩa là bạn đang khoe khoang. Bạn giải tỏa nỗi buồn, nghĩa là bạn đang làm quá, phóng đại mọi chuyện lên. Và mỗi lần bạn nói chuyện theo kiểu là sống như vậy, bạn muốn tức điên lên. Bạn vui thì họ không thèm đếm xỉa đến bạn. Bạn buồn thì họ lại ngay lập tức chế nhạo bạn. Bạn bày tỏ cảm xúc thì họ coi đó là phiền phức. Kể cả có cãi nhau thì họ cũng không biết bạn giận họ vì cái gì. Cuộc nói chuyện giữa hai người là sống chính là cảnh tượng ông nói gà, bà nói vịt. Cho dù bạn và đối phương đều đang nói tiếng Việt đó, nhưng hiệu quả giao tiếp ở đây đó là một con số không tròn chỉnh các bạn. Những lần như vậy sẽ làm cho bản thân bạn hao tâm tổn sức, thậm chí là phải ôm cục tức trong người nữa. Về nhà mà cứ tức tối với cái cuộc cãi vã không đâu vào đâu hết thì các bạn biết là nó khổ đến cỡ nào. Mà người xưa có câu á, hữu duyên thiên lý năng tới ngộ, vô duyên đối diện bất tinh phục. Nếu đã không hợp thì không nên làm bạn với nhau, vì duyên phận vốn không thể cưỡng cầu, mọi sự đành tùy duyên. Ngu tầm ngu, mã tầm mã, gió tầng nào sẽ gặp may tầng đó. Đừng làm đũa móc lại chòi mâm son, trèo cao làm chi để rồi phải ngã đau. Mối quan hệ độc hại sẽ làm tổn thương cả hai phía và cản trở nhau đó các bạn. Nó cũng khiến cho bản thân các bạn trở nên tầm thường trong cái cuộc sống này. Mối quan hệ cộng sinh nó lại giúp cho các bạn không ngừng tiến bộ, không ngừng cải thiện, không ngừng hoàn hảo hơn. Và hai bên cùng nhau thúc đẩy, cùng nhau cố gắng giúp bản thân, nâng tầm bản thân lên. Bản thân bạn cũng sẽ một ngày ưu tú hơn, hoàn thiện hơn. Cuộc sống sẽ được nâng tầm khi bạn biết từ chối những mối quan hệ vô nghĩa như thế này. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe câu chuyện chia sẻ của cô Đen trong tập audio này. Và mình hy vọng với câu chuyện này sẽ giúp ích được cho các bạn rất nhiều trong cuộc sống cũng như là trong công việc. Và mình hy vọng kênh Sàn Xí Đối sẽ mang lại đến cho tất cả các bạn thật nhiều niềm vui, nhiều điều bổ ích trong cuộc sống. Và cũng không gì hơn, lời cuối mình xin chúc cho tất cả các bạn được nhiều sức khỏe và tràn đầy năng lượng. Và chúc cho các bạn có những ngày nghỉ cuối tuần thật ấm áp bên gia đình và người thân. Có một điều mình cũng muốn chia sẻ với các bạn luôn, đó là mong các bạn thông cảm. Vì trong cái audio này các bạn đôi lúc nghe mình nói mình kèm theo cái tiếng gà gáy đó. Mình cũng xin chia sẻ là mình thu âm đó, ở cái nơi là nó không được yên tĩnh cho lắm. Và mình cũng đã cố gắng hạn chế hết mức những cái tác động từ phía bên ngoài. Nhưng mà nó cũng không thể nào mà 100% được. Vì mình không có xây dựng phòng thu các bạn. Mình chỉ thu âm ở trong phòng thôi. Mình cố gắng mình hạn chế tất cả mọi thứ âm thanh tạp ra bên ngoài rồi. Nhưng mà đôi lúc thì nó cũng xen những cái âm thanh, những cái tạp âm không mong muốn. Và ở đây âm thanh tạp âm nó cũng là tiếng gà gáy. Thì mình cũng hy vọng các bạn thông cảm cho mình ở cái phần này nha.